Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 14 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị chuyến viếng thăm giáo phận Arezzo, Trung Bắc Italia của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, về phần đóng góp của giáo hội công giáo trong việc tổ chức ngăn chặn nạn buôn người nhân dịp Thế vận hội Olympic tại London. Sau đó, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của bà Marie-Claire Levenbrick, tín hữu công giáo Pháp, về những ngày đáng nhớ dịp phong chân phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị phóng sự về chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ giáo phận Arezzo, Trung Bắc Italia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Tổng giáo phận Arezzo Laverna San Sepolcro, Trung Italia. Ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha bao gồm 3 sinh hoạt chính. Lúc 10 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho tín hữu tại công viên Prato. Sau 5 giờ chiều, Ngài viếng thăm đền Thánh Laverna, nơi Thánh Francisco thành Assisi đã nhận 5 dấu Thánh Chúa năm 1224. Và sau 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha viếng thăm đồng nhà thờ chính tòa San Sepolcro và gặp gỡ dân chúng thành phố trước khi trở về Vatican. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã lấy trực thăng đi Arezzo, cách Roma 1 giờ bay. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại sân vận động thành phố có Đức Cha Riccardo Fontana, Tổng giám mục Arezzo Cortona San Sepolcro. Đức Tổng giám mục Adriano Bernardini, sứ thần tòa thánh tại Italia, ông Mario Monti, chủ tịch hội đồng bộ trưởng, và ông Francesco Maria Greco, đại sứ Italia cạnh tòa thánh, và các giới chức chính quyền địa phương. Lễ nghi chào đón chính thức đã diễn ra tại công viên Prato. Arezzo là thành phố có hơn 300.000 dân cư và đã có lịch sử dài bắt đầu hồi thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Lễ đài nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ màu trắng được trang hoàng bằng hoa màu vàng. Một bên có hình Đức Bà an ủi, rất được tín hữu toàn tổng giáo phận sùng kính. Rằng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ tín hữu tiếp tục củng cố truyền thống Kitô tốt lành của họ và duy trì các giá trị cao quý như tình liên đới, chú ý tới những người yếu đuối và tôn trọng phẩm giá của từng người. Giáo hội vùng Aretina này đã nhiều lần nổi tiếng trong lịch sử vì ý thức tự do, khả năng đối thoại giữa các thành phần xã hội. Nhưng nhất là vùng đất này đã mang dấu chân của rất nhiều vị thánh như Thánh Donato bổn mạng của thành phố, người đã kiên trì rao giảng tin mừng, giúp tất cả mọi người thoát các tập tục ngoại giáo và tìm lại nơi lời Chúa sức mạnh khẳng định phẩm giá con người và ý nghĩa của sự tự do. Chánh thánh bị bể nhưng được thánh nhân làm cho lành lại là hình ảnh công tác hòa giải của giáo hội giữa lòng xã hội vì công ích. Thế rồi từ miền Casentino còn có thánh Pier Damiani và truyền thống Camaldonese từ 1.000 năm qua đã cống hiến kho tàng tinh thần cho giáo hội địa phương và cho giáo hội hoàn vũ. Trong nhà thờ chính tòa còn có mộ chân phước giáo hoàng Gregorio X, người đã phát động việc cải cách giáo hội, tái lập sự hiệp nhất với Đông Phương Kitô qua công đồng Trung Ly Ông, chú ý tới thánh địa, thăng tiến hòa bình và các tương quan giữa các dân tộc, và là vị lãnh đạo đầu tiên bên Tây Phương trao đổi đại sứ với vua Kublai Khan của Trung Hoa. Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc thứ nhất kể lại sự kiện Thánh Phêrô giảng trong nhà của quan bách quản Cornelio và ban phép thánh tẩy cho những người ngoại giáo đầu tiên. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã muốn rằng phước lành của dân Do Thái được trải dài ra cho mọi dân nước khác. Ngay từ khi kêu gọi ông Abraham, Thiên Chúa đã nói, nơi ngươi tất cả mọi gia đình của trái đất sẽ được chúc phúc. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
E così Pietro, ispirato dall'alto, capisce che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Il gesto compiuto da Pietro diventa immagine della Chiesa aperta all'umanità intera.
Và như thế được linh hứng từ trên cao, Thánh Phêrô hiểu rằng Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và thực thi công lý, thì dù thuộc dân tộc nào đều được người tiếp nhận. Cử chỉ của Thánh Phêrô trở thành hình ảnh của giáo hội rộng mở cho toàn nhân loại. Theo truyền thống lớn lao của giáo hội và các cộng đoàn của anh chị em, hãy là các chứng nhân đích thực cho tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Không phải chúng ta yêu thương Chúa, mà chính Chúa đã yêu thương chúng ta và đã gánh chịu tội lỗi của chúng ta và tẩy rửa nó với máu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước và muốn chúng ta bước vào trong sự hiệp thông tình yêu để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người. Toàn thể giáo hội được sai đi đem tin mừng và ơn cứu độ vào trong thế giới. Chính Thiên Chúa đưa ra sáng kiến mời gọi chúng ta sống nhiều thừa tác khác nhau, linh mục thừa tác, đời sống thánh hiến, đời sống hôn nhân, dấn thân giữa đời và tất cả đều được kêu mời đáp trả lại với lòng quảng đại, được nâng đỡ bởi lời Chúa trấn an. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Đức Thánh Cha đã ca ngợi tín hữu toàn vùng đã là men trong xã hội và là các Kitô hữu hiện diện, năng động và trung thực, duy trì truyền thống ngàn đời của đức tin lịch sử và văn hóa trong vùng đất quê hương của các vĩ nhân thời Phục Hưng như Petrarca và Varazzi. Lời Chúa mời gọi tín hữu sống tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người. Tuy phải gánh chịu các hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chánh, gây nhiều thiệt thòi cho các gia tầng yếu kém và nhiều người trẻ trong xã hội, nhưng tình bác ái thúc đẩy giáo hội liên đới chia sẻ với các anh chị em túng thiếu nhất, cũng như thăng tiến các kiểu sống thanh đạm hơn, chống lại những gì là hào nhoáng chống qua bên ngoài. Đức Thánh Cha khẳng định thêm trong bài giảng như sau.
Testimoniare l'amore di Dio nell'attenzione agli ultimi si coniuga anche con la difesa della vita, dal suo primo sorgere al suo termine naturale. Nella vostra regione l'assicurare a tutti dignità, salute e diritti fondamentali viene giustamente sentito come un bene irrinunciabile.
Làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với những người rốt hết cũng gắn liền với việc bênh vực sự sống từ lúc mới nảy sinh cho tới lúc chết tự nhiên. Trong vùng đất này của anh chị em bảo đảm cho tất cả mọi người phẩm giá, sức khỏe và các quyền căn bản được cảm nghiệm như một thiện ích không thể khước từ. Việc bảo vệ gia đình qua các luật lệ đúng đắn có khả năng bênh vực những người yếu đuối nhất luôn luôn là một điểm quan trọng giúp duy trì một mô thức xã hội bền vững và cống hiến các viễn tượng hy vọng cho tương lai. Anh chị em hãy tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và con người theo giáo huấn tin mừng của Chúa Giêsu và noi gương các thánh. Hàng trăm linh mục và các thừa tác viên thánh thể đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước mình Thánh Chúa. Trước khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã phó thác mọi khó khăn khổ đau của tín hữu vùng Aretina và toàn đất nước Italia cho lời bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ giáo hội, để họ không chán nản ngã lòng trước các khó khăn, nhưng mạnh mẽ canh tân tinh thần và luân lý là con đường duy nhất dẫn đưa tới tình trạng xã hội dân sự tốt đẹp hơn.
Regina Celi Tare Alleluia. Resurrexit sicut dixit Alleluia. caute in tentare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem fili tui Dominos Jesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã viếng thăm nhà thờ chính tòa xây năm 1278, nhưng bị ngưng trệ nhiều lần, mãi cho đến năm 1511 mới hoàn tất. Các kính màu trên cung thánh thuộc đầu thế kỷ 16. Trên trần nhà thờ có các bức bích họa lịch sử, thánh kinh. Bên trái có nhà nguyện kính Đức Bà an ủi. Sau khi viếng thăm nhà thờ, Đức Thánh Cha đã về tòa tổng giám mục để dùng bữa trưa với các giám mục toàn vùng Toscana và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đi La Verna và San Sepolcro.
Lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ ban tổ chức chương trình viếng thăm tổng giáo phận. Sau đó, Ngài lấy trực thăng đến đền thánh La Verna, cách đó 15 phút bay. Tuy trời La Verna có mưa, nhưng tín hữu đã che dù đứng đợi Đức Thánh Cha. Chuông nhà thờ đồng chính tòa đã đổ hồi khi trực thăng Đức Thánh Cha đáp xuống bãi đậu. Đền thánh nằm trên núi Apennino Toscano và là nơi ngày 17 tháng 9 năm 1224, Thánh Francisco thành Assisi đã được Chúa cho in năm dấu thánh trên thân thể người. Vùng đất này do công tước Orlando Catani tặng thánh nhân để người có nơi yên tĩnh cầu nguyện và sống thân tình với Thiên Chúa. Mùa hè năm 1224, trong thời gian lưu lại đây, Thánh Francisco xin Chúa cho người kết hiệp với mầu nhiệm tình yêu và khổ đau của Chúa. Chúa Kitô đã nhận lời và hiện ra dưới hình thiên thần Seraphim bị đóng đanh và in năm dấu thánh cuộc khổ nạn trên người thánh nhân. Nhà thờ Thánh Maria các thiên thần được xây tại nơi sau khi Đức Mẹ hiện ra với Thánh Francisco và trở thành phần chính của tu viện. Sau năm 1250, nó được nới rộng, bao gồm một sân vuông. Từ đó có thể lên vương cung thánh đường bên trên, dâng kính Đức Mẹ hùng xác lên trời, năm 1568. Qua một cửa vòm tín hữu vào hành lang năm dấu thánh xây cuối thế kỷ 16, dẫn vào nhà nguyện năm dấu thánh xây năm 1263, ghi dấu nơi Thánh Francisco nhận được năm dấu thánh cuộc khổ nạn của Chúa trên người.
Ngỏ lời với đông đảo các tu sĩ nam nữ Francisco và tín hữu, sau lời chào mừng của cha bề trên tổng quyền José Carballo, Đức Thánh Cha nói, lộ trình cuộc đời môn đệ Chúa Kitô của Thánh Francisco đã khởi đầu ở nhà thờ Thánh Damiano trước Thánh Giá Chúa bị đóng đinh và đã dẫn đưa người tới chỗ chia sẻ cả các dấu tích bề ngoài của cử chỉ tình yêu tuyệt đỉnh của thập giá. Việc liên lỉ chiêm niệm thập giá trong nơi thánh này đã là con đường thánh hóa đối với biết bao nhiêu Kitô hữu dọc dài 8 thế kỷ đã quỳ gối cầu nguyện trong thinh lặng và tịnh niệm nơi đây. Tại núi thánh này, Thánh Francisco đã sống trong chính mình sự kết hiệp sâu xa giữa việc theo Chúa, bắt chước Chúa và đồng hình dạng với Chúa Kitô. Người cũng nói với chúng ta rằng tuyên bố mình là Kitô hữu hay tìm làm các việc thiện thôi thì chưa đủ để là tín hữu Kitô. Cần phải đồng hình dạng với Chúa Giêsu với một tiến trình biến đổi con người mình từ từ tiệm tiến, giống hình ảnh Chúa để nhờ ơn thánh. Mỗi chi thể của thân mình người là giáo hội cho thấy mình giống Chúa Kitô là đầu. Anh chị em hãy đem tình yêu này của Chúa đến cho con người thời nay thường khép kín trong cá nhân chủ nghĩa. Hãy là dấu chỉ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Lúc 7 giờ chiều, trực thăng đã chở Đức Thánh Cha tới San Sepolcro, là thành phố hiện có gần 16.000 dân cư. Nó bắt đầu với một ngôi nhà nguyện nhỏ
do hai tín hữu tên là Arcano và Egidio đi hành hương thánh địa về, xây để ghi nhớ nhà thờ thánh mộ và giữ các thánh tích họ đem về từ Jerusalem. Sau đó dân chúng kéo đến ở chung quanh và từ từ trở thành một tỉnh nhỏ. Sau lễ nghi tiếp đón, Đức Thánh Cha đã thăm đồng nhà thờ chính tòa được xây cách đây 1000 năm như là đan viện của các tu sĩ dòng biển Đức. Trong nhà thờ có một tượng thánh giá bằng gỗ hồ đào thuộc thế kỷ thứ 8, thứ 10, cao 2m7, hai cánh tay dài 2m9.
Ngỏ lời với tín hữu, Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự tích nguồn gốc thành phố của con người giống hình ảnh kinh thành Jerusalem, gợi lên ý niệm của công lý và hòa bình. Các môn đệ của Chúa Kitô được mời gọi là đầu máy của xã hội trong việc thăng tiến hòa bình qua việc thực thi công lý. Các công trình kiến trúc của thành phố là một lời mời gọi mạnh mẽ, hướng nhìn lên cao, cất mình lên khỏi cái thường ngày để hướng mắt lên trời, hướng về các giá trị tinh thần và sự hiệp thông với Thiên Chúa, là đấng không làm cho chúng ta xa lạ với cuộc sống thường ngày, nhưng định hướng nó và khiến cho nó trở thành sâu xa hơn. Việc cử hành 1000 năm lịch sử thành phố là dịp giúp dấn thân tái khám phá ra các gốc rễ Kitô để các giá trị tin mừng tiếp tục làm cho phong phú lương tâm và lịch sử thường ngày của dân chúng. Ngày nay, giáo hội cần phục vụ thế giới qua các tín hữu được soi sáng, có khả năng hoạt động cho công ích, vượt khỏi mọi lợi lộc cá nhân và phe nhóm, và góp phần tạo ra một nền luân lý công cộng. Trong bầu khí bất tín nhiệm lĩnh vực chính trị và xã hội hiện nay, các Kitô hữu, đặc biệt là giới trẻ, được mời gọi dấn thân và yêu thương với tinh thần trách nhiệm, lòng bác ái Kitô, không co cụm trong chính mình, nhưng biết lo lắng cho tha nhân. Sau khi ban phép lành cho tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào vài giới chức địa phương, rồi ngài lấy trực thăng trở về Roma, kết thúc một ngày viếng thăm Arezzo, Laverna, San Sepolcro.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng E. Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo trong việc tổ chức ngăn chặn nạn buôn người nhân dịp Thế vận hội Olympic tại London.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 8 tháng 5 vừa qua đã có cuộc họp báo tại Roma về đề tài nguy cơ khủng bố và nạn buôn bán mại dâm trong dịp Thế vận hội Olympic khai diễn tại London vào ngày 27 tháng 7 tới đây và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 8. Cuộc họp báo đã do Văn phòng Chính trị Di dân của Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gan cùng tổ chức với Tòa Đại sứ Anh Quốc cạnh Tòa Thánh, với sự tham dự của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Phát biểu trong dịp này, Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng nguy cơ của việc buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ khai thác tình dục trong thời gian Thế vận hội Olympic tại London là một thực tại cụ thể. Đức Hồng Y nói, trong những ngày này, Anh Quốc đang càng ngày càng gia tăng các biện pháp an ninh để ngăn ngừa các hành động khủng bố phá hoại, đồng thời với Thế vận hội. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Anh Quốc cũng đưa ra các biện pháp giúp ngăn chặn việc buôn bán phụ nữ và trẻ em cho việc khai thác tình dục. Đức Hồng Y cho rằng cần phải gia tăng sự cộng tác rộng rãi hơn nữa giữa các giáo hội, các cơ cấu quốc gia và các lực lượng trật tự an ninh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù có sự dấn thân của cộng đoàn quốc tế và các nỗ lực từ phía xã hội dân sự, hiện tượng này tiếp tục làm nảy sinh ra hàng triệu nạn nhân. Cần phải chống lại nạn nghèo đói và chậm phát triển là môi trường màu mỡ cho các tay buôn người. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trên thế giới hiện nay có 2,4 triệu nạn nhân của nạn nô lệ mới, trong đó 79% bị khai thác tình dục. Các nạn nhân đến từ Á Châu, Đông Âu và Phi Châu. Đức Hồng Y Tuckson kết luận, tôi yêu cầu tất cả những người tham dự Thế vận hội Olympic chú ý và tỉnh thức đối với sự hiện diện của các kẻ buôn người và để cho các nạn nhân biết rằng có sự hiện diện của giáo hội với mạng lưới các dòng tu nam nữ sẵn sàng trợ giúp những người muốn thoát khỏi các tình trạng nguy hiểm này.
Ngọn đuốc Olympic đã được thắp lên ngày 12 tháng 5 vừa qua tại Hy Lạp và sẽ được 800 lực sĩ thay phiên nhau chạy bộ đem về London. Đã có 10.500 lực sĩ thuộc 202 quốc gia ghi danh tham dự các cuộc tranh tài thuộc hơn 100 bộ môn khác nhau, và đã có hơn 8 triệu vé tham dự được bán ra. Làng Thế vận hội có 17.230 giường được phân phối trong 3.300 căn hộ với tất cả các tiện nghi hiện đại và vườn riêng. Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc đã cùng với Tổ chức Mật vụ Anh phát động chiến dịch gây ý thức bằng cách huy động 500 thiện nguyện viên phân phát các tập sách nhỏ có số điện thoại xanh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các nạn nhân có thể liên lạc. Đức cha Patrick Lynch, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Southwark, đặc trách dự án cho biết, từ tuần vừa qua, Giáo hội Công giáo đã cho đăng tải một loạt các bài viết thông tin trên các nhật báo và nguyệt san Công giáo. Các giáo xứ Công giáo tại London sẽ là điểm quy chiếu cho bất cứ ai muốn thoát ra khỏi mạng lưới của kỹ nghệ tình dục. Thế vận hội Olympic là dịp để bắt đầu lộ trình chống lại hiện tượng khai thác tình dục này. Ông Kevin Highland, đặc trách phân bộ chống nạn buôn bán nô lệ của chính quyền Anh cho biết, trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội tại London, Tổ chức Mật vụ Anh sẽ luôn túc trực để can thiệp cùng với dòng tu Công giáo. Rất tiếc là càng ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên tại Anh là nạn nhân của việc buôn người này. Tại London có khoảng 8.000 trẻ em bị khai thác cho kỹ nghệ tình dục, nhưng thực ra con số còn cao hơn nhiều. Nữ tu Eugenia Bonetti thuộc dòng Đức Bà An Ủi, đặc trách văn phòng chống buôn người của Liên hiệp các dòng nữ Italia, đã nêu bật sự cần thiết phải có các nơi ẩn trú an toàn giúp các nạn nhân trốn khỏi nanh vuốt của các tay anh chị tổ chức buôn người. Mạng lưới cộng tác chặt chẽ giữa các dòng tu, Caritas và các tổ chức dân sự tại Italia hiện nay là một mô thức gương mẫu. Chị Bonetti cũng nhắc cho mọi người biết rằng, sở dĩ nạn buôn người bành trướng và vẫn lan tràn vì có nhu cầu gia tăng tại các nước Âu Châu. Cần phải gây ý thức cho cả các khách hàng ấy nữa để họ hiểu rằng không thể bỏ tiền ra mua phẩm giá con người cho các đam mê hưởng thụ khoái lạc của họ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo trong việc tổ chức ngăn chặn nạn buôn người nhân dịp Thế vận hội Olympic tại London. Nhân dịp này, Giáo hội Công giáo đã được các giáo hội Kitô trao cho nhiệm vụ phối hợp Ủy ban Đại kết có tên gọi là Hơn là Huy chương vàng, nhằm ngăn chặn tệ nạn buôn bán người cho kỹ nghệ tình dục trong dịp Thế vận hội quốc tế tới đây tại London. Ngoài ra, Ủy ban cũng dấn thân trong việc linh hoạt các đường phố thủ đô, nơi đã xảy ra các vụ bạo động hồi tháng 7 năm ngoái. Giáo hội Công giáo hiện chiếm 9% trên tổng số hơn 52 triệu dân, trong khi Giáo hội Anh giáo chiếm 20%. Thưa Đức Hồng Y, Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra tại thủ đô London, có ý nghĩa gì đối với Giáo hội Công giáo ạ?
Nó là một dịp hiếm có, vì Thế vận hội Olympic đã chỉ trở lại với Anh quốc sau 44 năm. Do đó chúng tôi đã muốn việc chuẩn bị được thực hiện với sự cộng tác của các giáo hội Kitô khác trong thủ đô London nhằm đối phó với các thách đố cụ thể chưa từng xảy ra. Tôi hãnh diện về Ủy ban Đại kết hơn là Huy chương vàng, trong đó Giáo hội Công giáo nắm giữ vai trò chính.
Các giáo hội Kitô phát động chiến dịch phổ biến sứ điệp như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Chúng tôi hiệp nhất với nhau để nói về thể thao hòa bình trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic, bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 tới đây, và chúng tôi sẽ chuẩn bị với một đêm canh thức cầu nguyện. Từ phía Giáo hội Công giáo, chúng tôi đã phát động trong các trường học Công giáo một chương trình giáo dục đặc biệt cho việc chuẩn bị.
Thế giới trẻ đã đáp ứng như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Nhiều bạn trẻ đã tiếp nhận sự tương đương giữa các giá trị của Thế vận hội Olympic với đức tin Kitô, chẳng hạn như sự song song giữa việc tập luyện và thành công trong thể thao thể dục, và việc chuẩn bị tinh thần cần thiết để đạt được thiện ích không phải chỉ cho bình diện vật lý mà cho cả linh hồn con người nữa. Đây là một sứ điệp sẽ được Tổ chức Thể thao Gioan Phaolô II quảng bá để giúp người trẻ ý thức được sự gắn bó liên tục giữa sinh hoạt thể thao thể dục, các giá trị tinh thần cao quý và sự tùy thuộc nhau trong xã hội. Chẳng hạn như giúp các thành viên các băng đảng bụi đời từ bỏ bạo lực bằng cách gia nhập một đội thể thao thể dục hay một bộ môn nào đó.
Trong các đường phố thủ đô London, Ủy ban Đại kết phối hợp có đưa ra các sinh hoạt đặc biệt nào không, thưa Đức Hồng Y?
Các Ủy ban Công dân thủ đô London bao gồm giới lãnh đạo của các cộng đoàn, trong đó có rất nhiều giáo xứ, liên minh với Ủy ban hơn là mề đai vàng, đang nỗ lực tìm thực hiện một thái độ sống hòa bình trên các đường phố. Chúng tôi đã tập trung sự chú ý vào việc xây dựng hòa bình trên các đường phố bằng cách thay đổi chúng. Tư tưởng này nảy sinh từ sáng kiến của một cặp vợ chồng công giáo có đứa con 16 tuổi, bị một băng đảng bụi đời giết chết hồi năm 2007. Và chúng tôi chọn con lộ chính Hackney trong khu vực diễn ra Thế vận hội Olympic, được biết tới như là dặm tử thần, bằng cách tổ chức các cuộc tuần hành cho học sinh các trường công giáo và khích lệ các chủ hàng quán gia nhập chương trình an ninh. Đã không có tương quan giữa người trẻ và các chủ hàng quán. Điều này tạo ra sự cô đơn và bất ổn. Vì thế trước hết cần phải gia tăng mức độ tương quan giữa họ với nhau để cải tiến tình hình.
Thưa Đức Hồng Y, các giáo xứ nắm giữ vai trò nào trong chiến dịch thăng tiến hòa bình trên các đường phố London này ạ?
Các giáo xứ sẽ mở rộng cửa tiếp đón thân nhân cũng như các khán giả của các lực sĩ điền kinh thể dục thể thao tranh tài trong Thế vận hội Olympic. Còn hơn thế nữa, nếu bạn muốn hiểu biết thủ đô London thì phải vào một nhà thờ công giáo trong khi có thánh lễ, và các bạn sẽ tìm thấy các tín hữu của ít nhất 50 quốc gia khác nhau trên thế giới cùng nhau cầu nguyện. Tuy nhiên, mỗi người không bị lẻ loi nhưng chìm ngập trong cuộc sống riêng của cộng đoàn mình, đồng thời có tương quan với các người khác, và đó là mô thức mà chúng tôi muốn đưa ra để giúp bẻ gãy sự lẻ loi cô đơn.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y. Vincent Nicol, Tổng giám mục Westminster kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, về phần đóng góp của Giáo hội Công giáo trong việc tổ chức ngăn chặn nạn buôn người nhân dịp Thế vận hội Olympic tại London. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm mùng 10 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 150 người gồm ban giám đốc, ban giảng huấn và các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Thánh Giuse của Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập học viện. Lên tiếng nhân dịp này, Ngài đặc biệt nhắn nhủ các linh mục Tây Ban Nha noi gương Thánh Juan de Avila sống kết hiệp với Chúa Giêsu để kín múc nghị lực tinh thần hầu chu toàn sứ mạng. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y. Antonio Maria Robusco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và nhiều giám mục tại nước này. Đức Thánh Cha nhắc đến hàng ngàn linh mục đã xuất thân từ Giáo hoàng Học viện Tây Ban Nha và hăng say phục vụ giáo hội. Ngài nói, anh em hãy nhớ rằng linh mục canh tân đời sống và kín múc sức mạnh cho sứ vụ của mình từ sự chiêm ngắm lời Chúa và đối thoại thân mật với Chúa. Linh mục ý thức rằng mình không thể dẫn đưa anh chị em đến cùng Chúa Kitô và cũng không gặp được Chúa nơi người nghèo và những người đau yếu nếu trước đó không khám phá thấy Chúa trong kinh nguyện sốt sắng và liên lỉ. Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính Thánh Juan Avila ngày 10 tháng 5 là vị sắp được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trọng tâm giáo huấn của Thánh Juan de Avila là mầu nhiệm Chúa Kitô, linh mục và mục tử nhân lành. Mầu nhiệm này được sống phù hợp với những tâm tình của Chúa, noi gương Thánh Phaolô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi anh em được các nhân đức và tấm gương của Thánh Juan de Avila linh hoạt, hãy thực thi sứ vụ linh mục với cùng một lòng nhiệt thành tông đồ như thánh nhân, với cùng một cuộc sống nhiệm nhạt, cũng như với cùng một lòng quý mến con thảo đối với Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria là mẹ của các linh mục. Thánh Juan de Avila sống vào thế kỷ 16 và là một tác giả tu đức nổi tiếng. Năm 1946, Ngài được tôn làm bổn mạng hàng giáo sĩ Tây Ban Nha. trong cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa Almudena của giáo phận Madrid ngày 20 tháng 8 năm 2011, Đức Thánh Cha loan báo sẽ tôn phong thánh nhân làm tiến sĩ hội thánh.
Cũng sáng thứ Năm tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn Do Thái Mỹ Châu Latin gồm 30 người, và Ngài kêu gọi tăng cường quan hệ hợp tác và thân hữu giữa Công giáo và Do Thái. Đây là phái đoàn Do Thái đầu tiên từ Mỹ Châu Latin được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tuyên ngôn Nostra Aetate, trong đó Công đồng Chung Vatican II quyết liệt chống lại mọi hình thức bài Do Thái, đồng thời đặt nền tảng cho sự thẩm định mới về thần học đối với tương quan giữa giáo hội Công giáo và Do Thái giáo, bày tỏ tin tưởng rằng sự quý trọng gia sản tinh thần chung giữa người Do Thái và Kitô hữu sẽ đưa tới một sự cảm thông và quý trọng nhau ngày càng đậm đà hơn. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trong một thế giới ngày càng bị đe dọa vì sự đánh mất các giá trị tinh thần và luân lý, vốn có thể bảo đảm sự tôn trọng phẩm giá con người và hòa bình lâu bền, một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng giữa các tôn giáo và các nền văn hóa là điều rất quan trọng đối với tương lai gia đình nhân loại chúng ta. Tôi hy vọng cuộc viếng thăm hôm nay của phái đoàn là một nguồn mạch khích lệ và tín thác trong lúc chúng ta cùng cố gắng kiến tạo những quan hệ thân hữu và cộng tác ngày càng bền chặt hơn và làm chứng về sức mạnh chân lý của Thiên Chúa, công lý và tình thương hòa giải để mưu ích chung cho toàn thể nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị chứng từ của bà Marie-Claire Levenbrick, tín hữu Công giáo Pháp, về những ngày đáng nhớ dịp phong chân phước cho Đức Thánh Cha Gioan Paulo II.
Từ Pháp, thứ Ba ngày 17 tháng 5, 2011, bà Marie-Claire Levenbrick gửi đến văn phòng án phong chân phước và hiện thánh của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị chứng từ về những ngày đáng ghi nhớ vào dịp lễ tôn phong chân phước cho Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị như sau. Chuyến bay của hãng hàng không Pháp Air France đưa chúng con từ Marseille đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Roma vào ngày thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011. Vừa đặt chân đến Roma, chúng con trông thấy nhan nhản khắp nơi những bích chương có hình Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị. John Paul Đệ Nhị ở đây, John Paul Đệ Nhị ở kia. Hình ảnh Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị nồng nhiệt tiếp đón chúng con với khuôn mặt rạng rỡ tình thân ái. Chúng con chất đầy túi không biết bao nhiêu là ý tưởng. Chẳng hạn, tìm một chỗ thật gần nơi quảng trường Thánh Phêrô, rồi chúng con cũng muốn kính viếng quan tài của vị đại giáo hoàng thân yêu của chúng con, để rồi xem thử có thực hiện được không. Ôi, đoàn tín hữu hành hương đang lũ lượt đi trên các đường phố của thủ đô Roma, người là người, nhiều nhóm đi với cờ xí và băng rôn, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các gia đình và đông đảo giới trẻ, kể cả quý vị con nít. Tất cả hân hoan tươi cười, dân Chúa xuất hiện thật trong đẹp mắt, giống như một ngọn lửa từ bên trong chiếu sáng ra bên ngoài. Mọi người cảm thấy là anh chị em với nhau, mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng không phải là không có khó khăn. Trước tiên phải chuẩn bị buổi canh thức tại trường đua ngựa Circo Massimo, với ý hướng tham dự buổi canh thức trước lễ tôn phong chân phước giữa người Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha. Chúng con cương quyết đến nơi cho bằng được. Mọi di chuyển diễn ra trong trật tự. Từ từ, khi mọi người tìm được chỗ ngồi yên ắng trên cỏ, chúng con bắt đầu lắng nghe các chứng từ. Trước tiên là chứng từ của nữ tu Marie Simon Pierre, người được phép lạ lành bệnh nhờ lời chuyển cầu của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị. Nét đơn sơ giản dị và niềm tin của nữ tu nơi hoạt động của Thiên Chúa qua Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị thật tuyệt vời, gây xúc động mạnh nơi con. Khi có người hỏi, chị có nghĩ là bệnh tình sẽ tái phát không? Chị mạnh mẽ trả lời, không. Căn bệnh này sẽ không bao giờ trở lại. Có thể tôi sẽ bị các bệnh khác, nhưng căn bệnh mà tôi mắc phải lúc trước sẽ không bao giờ tái phát. Điều gì Thiên Chúa cho, người không lấy lại. Đức tin của nữ tu quá rõ ràng, và niềm tri ân thảo hiếu dành cho Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cũng thật long lanh ngời sáng. Về phía Đức Hồng Y Stanislaw de Squisit, từng là bí thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, thì Ngài xác nhận rằng, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cầu nguyện rất nhiều, và lần hạt mân côi hằng ngày. Mặc dù bận rộn với nhiều việc khác nhau, đôi lúc tôi nghe Đức Thánh Cha than thở trong khi cầu nguyện. Sau nhiều chứng từ cảm động khác nhau, chúng con bắt đầu lần hạt chung bằng nhiều thứ tiếng. Buổi canh thức kết thúc vào lúc 23 giờ. Đoàn người đông đảo đến độ xe buýt không thể di chuyển nên chúng con đành phải cuốc bộ về nhà. Nơi nào chúng con đi qua, bên phải, bên trái hoặc ngay giữa đường, chúng con cũng gặp người, người nằm la liệt, quấn mình trong túi ngủ, và miệng thì nở nụ cười thật tươi để chào đón chúng con. Chúng con lê bước về đến nhà trọ lúc 2 giờ sáng, và phải thức dậy ngay vào lúc 3 giờ sáng để tiến về quảng trường Thánh Phêrô, thầm mong sẽ tìm được một chỗ thật gần. Nhưng mọi hy vọng tiêu tan hết vì người người đông quá, không thể nào chen chân vào tới quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng không sao cả, nếu chúng con có thể theo dõi thánh lễ từ xa với đám đông qua màn ảnh khổng lồ và tận tai nghe tuyên bố Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị là chân phúc, bấy nhiêu đó đủ rồi. Sau cùng, kể cả ước nguyện chạm đến quan tài của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cũng không thực hiện được. Thánh ý Thiên Chúa muốn như vậy. Từ trời cao, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị hẳn đã nhìn thấy hiện ý của chúng con tin chắc chắn như vậy. Vào chính lúc ấy, con nhớ lại lời Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nói vào năm 1983 khi Ngài hành hương lộ đức như sau. Mỗi người trong anh chị em mang đến đây những ý chỉ riêng để cầu nguyện cho ơn cứu rỗi của mình, của gia đình, của cộng đoàn và của xứ sở. Rất tốt. Vậy thì chúng ta gộp chung tất cả lại rồi ký thác cho Cha trên trời nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, rồi chúng ta cũng trải rộng các ý chỉ cầu nguyện lan ra cho toàn thế giới và toàn thể giáo hội bằng cách tìm kiếm những gì phù hợp với thánh ý Thiên Chúa, chứ không phải chiều theo các ước nguyện của chúng ta mà thôi. Thật tuyệt vời khi được tham dự thánh lễ tôn phong chân phúc diễn ra tại Roma, chúng con như được cuốn hút vào dòng người đông đảo, được kích động bởi niềm tin rộng lớn, đưa chúng con tiến về nơi phải đến, chứ không phải đến nơi chúng con muốn đến. Chúng con xin chân thành tri ân Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Xin Ngài tiếp tục dìu dắt chúng con, trợ giúp chúng con và làm cho chúng con hiểu cũng như kinh nghiệm được rằng, cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu Kitô nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria sẽ làm cho chúng con được tự do để yêu mến vì vinh quang Thiên Chúa. Với Ngài, hỡi Đức Chân Phúc Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chúng con có thể hát lên rằng, con thuộc trọn về Mẹ, lại Đức Maria, Đức Nữ Trinh rất thánh, tất cả những gì chúng con có đều thuộc về Mẹ, lại Đức Maria, Đức Nữ Trinh trong trắng, xin Mẹ trở thành người dẫn dắt chúng con trong mọi sự, lại Đức Maria, hiền mẫu của chúng con. Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương toàn năng, là đứng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần Mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin Mẹ giữ gìn giáo hội Việt Nam, xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin Mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành thẩn kêu đến mẹ, vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.